Và mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lại Chư Lịch Đài Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài vãng sanh chính là thành Phật. Hoàng sân chiêu sư trưởng phó, thì người đủ điều kiện vãng sanh là người đó phước đức nhân duyên thiện căn không phải ít. Bậc vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là thành Bồ Tát bất thối chuyển. Vì cư dân của thế giới Cực Lạc đều là Bồ Tát bất thối chuyển. Như vậy chúng sanh vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì nhất định thẳng tiến đến thành Phật. Có nhiều người hoài nghi chúng sanh phàm phu làm sao một đời có thể thành Phật, vì họ không nghiên cứu để thấu hiểu. Cư dân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là có một thánh địa tu hành, ngày ngày được thiện hữu trí thức sách tấn, được Phật A Di Đà ngày ngày đích thân giáo huấn. Chung quanh hoàn cảnh vô cùng thuận tiện, không có những duyên ác để họ khởi cái tâm ác, mà từ đó thẳng tiến để tu hành mãi đến thành Phật. Cho nên nói vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chính là thành Phật là như vậy, chứ không phải một khi vãng sanh thì liền thành Phật. Ở nơi ta bà ấy của chúng ta còn phải đầy đủ bốn cái tiêu chuẩn Thứ nhất là ta phải chọn pháp môn. Thứ hai ta phải chọn thầy. Thứ ba ta phải chọn bạn. Thứ tư ta phải chọn cái hoàn cảnh để tu hành. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh về nơi đó thì đợi đầy đủ hết bốn cái thắng duyên này. Ở Tây Phương Cực Lạc thì không có pháp môn nào khác ngoài pháp môn niệm Phật. Được đích thân Phật A Di Đà, Đại Bồ Tát Quan Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí là bạn lành để dìu dắt chúng ta. Còn hoàn cảnh tu hành thì tuyệt vời rồi, không có những cái duyên để làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta thối tâm lưu sụp. Cho nên nếu ở hoàn cảnh không phải là Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không thể có được hoàn cảnh tu hành tốt như này. Mà nếu nơi khác Tây Phương Cực Lạc mà có được một cái nơi đầy đủ điều kiện để tu hành thì chắc chắn cũng có thành tựu. Còn ở Như Ta Bà của chúng ta đây, thắng duyên tuyến đạo thì rất là ít, mà nghịch duyên để thối đạo thì quá nhiều. Cho nên niệm Phật cầu vãng sanh là để thoát ly ta bà, cái cõi gọi là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, năm trược này. Tại sao gọi là trược? Ô nhiễm, ngắn ngủi, như gọi là trược. Mình thấy kiếp trược hiện nay toàn địa cầu đang trong trạng thái rất là hoang mang, rất là khẩn trương. Đi đâu ai cũng phải dè chừng lẫn nhau, nhìn nhau với thái độ e dè, lo lắng. Người ta nhìn mình có phải là Covid không? Mình nhìn người ta có phải là Covid không? Còn người ta không còn tin nhau. Vậy thì nó có phải là kiếp trược không? Cho nên niệm Phật cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc có một đạo lý rất rõ ràng, không có mơ hồ, không có mê tín. Mà điều kiện như thế nào để được vãng sanh cũng không hề không phải niệm Phật như nhai chầu mà vãng sanh. Hay chỉ có niệm Phật là vãng sanh, mà phải niệm đúng tiêu chuẩn. Dùng một niệm để đánh bạc tất cả các niệm, làm cho tất cả những cái niệm phiền não, niệm tham sân si, niệm ái ố thương ghét buồn giận, cái niệm tham dục ngũ dục lục trần niệm bay hết những thứ đó. Phiền não chúng ta nó còn đó nhưng mà nó không khởi tác dụng. Vậy thì cái niệm đó mới có lực. Chứ không phải niệm như là nhai chầu. Miệng niệm mà tâm không có Phật. Miệng niệm Phật mà tâm không có Phật. Nhưng chúng ta tự xét nghĩ xem. Ngày nay người niệm Phật, miệng niệm Phật mà tâm có Phật không? Cái chỗ này phải hết sức là quan sát. Trong Kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng cũng có nói một đoạn. Phật hiệu chúng ta có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Phật tâm là tâm của Phật. Dùng cái tâm của Phật để đối đãi với tất cả chúng sanh. Dùng cái tâm của Phật để đổi nhân sự thế tiếp vật hàng ngày của chúng ta. Cái tâm đó mà niệm Phật thì chắc chắn niệm Phật có lực. Cho nên họ nghĩ pháp niệm Phật là pháp của ông già bà cả. Người xưa là nói niệm Phật thấp, nhưng người nay thì còn táo bạo, còn gan dạ hơn nữa, cho rằng đây là pháp giả, pháp ngụy tạo. Ngụy tạo mà hơn mấy ngàn năm trước đến ngày hôm nay, biết bao nhiêu người đã giảng sanh. Bây giờ mình lấy thí dụ như Hòa Thượng Hải Hiền. Cả một đời tu hành, chỉ niệm Phật mà giảng sanh, lưu lại toàn thân xá lợi. Ngài Hải Khánh là sư đệ của Ngài Hải Hiền, cũng niệm Phật, cũng lưu lại xá lợi toàn thân. Mẹ của Ngài Hải Hiền cũng biểu hiện kỳ tích. Những gương giảng sanh đó làm sao mà giả được? Cho nên chúng ta là những hậu bối, việc gì không biết thì nên hỏi cho rõ ràng ngọn nguồn rồi. Phật pháp có 84.000 pháp môn. Pháp nào ta có thể thành tựu được thì pháp đó là liệu nghĩa đối với căn tánh của chúng ta. Còn nếu những cái pháp ta hành trì mà không có thành tựu thì đó không phải là pháp liệu nghĩa đối với chúng ta. Vậy thì ta không nên chê trách, không nên bài bán, bài xích. Nhân quả đó sẽ không nhỏ. Vì một cái pháp mà nhiều đời tổ sư đại đức đã tu tập, biết bao nhiêu người tu hành đã thành tựu, mà ta rồi phê bình rồi chê trách, thì ta chê trách những tổ sư đại đức trước ta, các ngài trí tuệ còn không bằng mình nữa, vậy thì quá khủng khiếp, quá nguy hiểm. Cho nên phải hết sức là thận trọng trong việc này. Nhưng tôi thấy những người chẳng học hành gì, tri thức chẳng có bao nhiêu, chẳng phải là nhà nghiên cứu học thuật gì, nhưng mà gọi vàng bài xích, chê trách, bán bộ, thể nói là quá khủng khiếp. Trước đây người xưa cũng chỉ nói là cái pháp này nhược tiểu, không phải là cái pháp của một cái bậc lợi căn lợi trí. Nhưng trong kinh Đại Tập Hòa Thượng nói pháp môn niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Pháp môn niệm Phật là đại thần chú, đại minh chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Nếu không phải là vô thượng thâm diệu thiền thì làm sao ngài cụ hành niệm Phật có mấy năm, khi giảng sanh thì dùng muội lửa tam muội để tự thiêu đốt cái thân luôn. Thì nếu cái sức định thấp thì không thể phát được lửa tam muội. Những thứ đó là giả. Những thứ đó là giả sao? Thế mà thường người xưa tu hành mà người ta dài công đến mức mà ta phải dàn dựng ra biết bao nhiêu câu chuyện để lừa gạt chúng sanh hay sao? Cho nên cái chỗ này tôi kính khuyên mọi người phải hết sức là thận trọng. Trước thời đại chúng ta đã trở nhận thấy Hòa Thượng Hải Hiền là lưu lại toàn thân xa lại rồi. Thì bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không là bậc hơn 60 năm tu hành, ngài vẫn còn sống. Thì cả một đời cũng là chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Chúng ta bài bác gì thì chúng ta bài bác những tổ sư đại đức, những bậc tu hành chân chánh, thì cái tội lỗi này vô cùng khủng khiếp. Thế không tu nữa thì thôi. Như những người bình thường cũng không sao cả. Người ta không có phạm phải những cái sự bài bác. Người đời người ta có một sự kỷ quý. Người ta ăn chơi, người ta tiêu xà pha, người ta làm nhiều những việc bất thiện, nhưng mà động tới thần thánh, động tới chùa miếu thì thật sự họ không dám. Không dám. Tuy rằng họ tạo ác, họ làm nhiều việc bất thiện, nhưng gặp Phật Bồ Tát thì cũng xá lìa, cũng lại kính trọng. Họ nói không dám giỡn mặt với thánh thần. Người ta còn như vậy mà tốt. Còn chúng ta biết được pháp môn mà ta chê trách, ta phỉ báng, vậy thì ta phỉ báng hết tất cả những người tu tập cái pháp đó thì quá là khủng khiếp. Phật pháp không chỉ là ở cái thời đại hiện tại này, thực tế mà nói từ Thích Ca Mâu Ni Phật vào thời đại đó khai ngộ, Phật giáo dạy chúng ta cái gì? Tuy nhiên nói là có 84.000 pháp môn. Cho nên Hòa Thượng nói kỳ thực đó là bất đắc dĩ mà nói. Phương tiện thiện xảo mà nói. Kỳ thực muốn nói chỉ là một pháp môn. Chính là pháp môn niệm Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Pháp nhất thừa là gì? Thành thật, lão thật, niệm Phật chính là pháp nhất thừa. Có lẽ có một số đồng tu không phục, cho rằng người niệm Phật chúng ta tự mình khuếch đại, khoa trương mà nói vậy. Thế nhưng bạn tỉ mỉ mà quan sát, trong nước ngoài nước, xưa và nay, các vị thấy có ai không tôn trọng Kinh Hoa Nghiêm hay không? Kinh Hoa Nghiêm chính là pháp luân căn bản, là nhất thừa viên viên giáo. Đây là tổ sư đại đức xưa nay trong và ngoài nước đều công nhận. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Xin nói với các vị. Chính là nói niệm Phật. Niệm đến vị Phật nào vậy? Niệm A-di-đà Phật. Nếu các bạn không tin thì hãy đem Kinh Hoa Nghiêm mở ra mà xem. Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện, phát mười đại nguyện vương cầu sanh cực lạc. Nếu nó đến chỗ này thì quá khủng khiếp. Chúng sanh phàm tình, ngông cuồng, giỏi chê trách, giỏi bài bác. Nhân quả này không sám hối được, không thể sám hối được. Vì trên từ Bồ Tát Phổ Hiền ta đều chê trách, chứ đừng nói là tới phàm phu như tôi hay hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng Hải Nhân. Mà dần ngược trở lên thì chúng ta tê chê trách hết tất cả những bậc đại Bồ Tát. Đây, trong Kinh Hoa Nghiêm: sau cùng Bồ Tát Phổ Hiền phát mười đại nguyện cầu sanh cực lạc, chính là dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là nhất thừa pháp môn bí mật viên giáo. Chính ngài ở chỗ này. Tin hay không là tùy chúng ta. Không phải ta không tin mà ta lại đi đốn phá cái niềm tin của người khác, thì đó là một việc làm ngông cuồng, ngu dại, khờ khạo. Hết chỗ nói. Như tôi nói hồi nãy, như một kẻ bình thường, họ phạm nhiều tội lỗi nhưng họ không dám đụng đến Phật trời. Mà nhất là đến cái gì pháp môn, cái gì là chánh pháp, cái gì là tà pháp, họ không biết. Họ không dám động tới, không dám phê bình. Gặp Phật nào cũng lại, gặp Bồ Tát nào cũng già lại, gặp thần thánh nào cũng lại, kính trọng hết tất cả. Những người đó gì mà tốt hơn những người đi bài bạc, bài xích, tỉ mỉ mà xem qua nội dung của kinh điển, bạn mới biết được thiện tài đồng thử là tấm gương cho người tu hành chúng ta. Thiện tài đồng tử đặt cái nền móng từ Bồ Tát Văn Thù, đặt cái nền tảng từ ngài Văn Thù. Nền tảng gì vậy? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là tính tâm. Nếu chúng ta hỏi Thiện Đại Đồng Tử tham phỏng 53 vị thiện chi thức, vậy thiện tài tu pháp môn gì vậy? Ngài tu đó là niệm A Di Đà Phật. Ngài tu đó chính là pháp môn tịnh độ. Niệm một câu A Di Đà Phật. Tại vì sao phải còn phải tham phỏng 53 vị thiện chi thức? chuyên tu một pháp, một câu A Di Đà Phật, vậy thì còn tại sao còn phải tham phỏng 53 vị thiện tri thức? Kỳ thật 53 vị thiện tri thức là đại biểu cho 84.000 pháp môn, là đại biểu cho vô lượng pháp môn. Ta đi qua rất nhiều pháp, qua rất nhiều các vị thầy, nhưng điều kính trọng và không hành trì theo, kính nhi viễn trì, kính trọng mà không gần gũi, không học theo, chứ không phải là bài bác chê trách, căn tánh trình độ trí tuệ của ta chưa có đủ để mà bài bác chê trách. Giống như Bồ Tát Thường Bất Khinh: tôi kính trọng các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Bị người ta quánh chạy ra khỏi chỗ đó cũng vẫn quay trở lại: tôi kính các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Quánh cho phù mỏ cũng: tôi kính trọng các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Không có chê trách. Ta phải học cái hạnh này, học cái hạnh tán thán. Tất cả đều tán thán. Tại sao tán thán? Vì tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Ta tán thán cái đức năng bản thể thanh tịnh của chúng sanh, vì họ cũng lẽ sẽ là Phật. Ta tán thán cái kính trọng, nhưng không gần gũi, không học theo là được rồi. Đâu có cần thiết phải bài bác, phải chê trách. Ta tu cái pháp gì mà ta có thời gian rảnh đến mức độ vậy? Suốt ngày cứ đi bài bác, cứ chê trách. Trong một cái vườn hoa, sở dĩ mà nó có được màu, nhiều màu sắc, một vườn hoa đẹp là gì sao? Nó có muôn ngàn những thứ hoa khác nhau. Không thể nói tôi chỉ thích hoa hướng dương, hoa hồng tôi không thích chặt bỏ, hoa mẫu đơn tôi không thích chặt bỏ. Làm sao có việc đó? Mình thích hoa nào thì ta cứ ngắm hoa đó. Còn biết bao nhiêu người khác, người ta cũng đang thích những loài hoa khác. Người ta cũng chỉ thích hoa hồng, người ta không có thích hoa hướng dương. Có người ta thích hoa mẫu đơn, nhưng người ta lại không thích hoa hồng, hoa hướng dương. Cũng vậy, 84.000 pháp môn là tùy căn tánh của chúng sanh phù hợp với căn, với pháp nào thì ta tu tập pháp đó. Đừng nghe người ta chê trách rồi mình lại giỏi chê trách, phê bình, phỉ báng, thì thật sự là ta quá rảnh. Cái ý nghĩa này chính là nói chúng ta vô lượng vô biên pháp môn ở trước mặt của bạn. Chính mình thế nào? Rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo, nhưng như bất động. Vẫn là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Đây chính là bí quyết của Kinh Hoa Nghiêm.
Thiện tài đồng tử là học trò truyền thừa của Bồ Tát Văn Thù. Ngài tham học qua 52 vị thiện tri thức, nhưng vẫn chọn pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Không hề, tất cả ngài đều lễ kính và không hề có bài pháp chê trách. Chúng ta là ai mà vội bài pháp chê trách thì quá nguy hiểm. Trải qua trước mặt ta là vô lượng pháp môn, ta rõ ràng tường tận, nhưng vẫn như bất động, vẫn là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Cái chỗ này chính là bí quyết của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta nhất định phải rõ ràng tường tận đối với cái việc này. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đệ nhất. Gặp được, đây là cái nhân duyên thù thắng của bạn. Hay nói cách khác, đây là cơ hội để bạn thành Phật. Cái thành Phật này chính là vãng sanh, mà vãng sanh chính là thành Phật. Như đôi dây, như ở khúc đầu tôi đã nói, vãng sanh về tới thế Tây Phương Cực Lạc là thắng địa để chúng ta tiếp tục tu hành. Có Đức Phật A Di Đà trực tiếp giáo huấn chúng ta, chung quanh ta là những Bồ Tát bất thối, là bạn lành. Bốn điều kiện tiêu chuẩn dành cho một người tu hành đều đã đầy đủ. Chỉ thẳng đến thành Phật, không có lưu sụp. Hiện tại ở Ta Bà là duyên xấu ác rất nhiều. Duyên mà ta thối tâm, duyên mà ta lưu sụp, có thể nói là quá nhiều, quá nhiều. Cho nên tu hành ở Ta Bà tiến tiến thối thối. Tiến thì ít, mà thói thì quá nhiều, quá nhiều. Tăng trưởng cái tính tâm thì ít, mà tăng trưởng cái sự hoài nghi thì cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Cho nên giảng sanh chính là thành Phật. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn ngay đời này nếu có thể nắm chắc, vậy thì ngay trong đời này bạn đã thành Phật rồi. Nếu như bạn không khéo vận dụng nó, không khéo nắm bắt cơ hội này, để cho cái cơ hội này nó trôi qua, nó nhuột mất, thì thật là đáng tiếc. Pháp môn mà cái gì quá dễ người ta không thích, mà cho rằng nó là quá dễ, nhưng mà đâu có dễ đâu. Dùng một niệm để khống chế vạn niệm, bây giờ dùng một niệm để khắc chế tất cả các niệm còn làm chưa được đấy, nhưng mà còn đòi cái tối ngày cứ nói về diệt vô ngã, diệt tham sân si, càng diệt ngã thì ngã càng to. Tại vì ta chê trách pháp khác. Pháp của ta mới là chính Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Pháp Pháp của ta mới chính là pháp thành Phật. Nhưng có ai thành Phật chưa? Có ai lưu lại toàn thân xá lợi chưa? Nếu chúng ta là người thượng căn thượng trí thì chúng ta hãy làm biểu pháp đi. Ta tu cái pháp của ta mà ta có thể lưu lại toàn thân xá lợi đó, thì đó là một bài khải thị lớn nhất cho chúng sanh. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài giảng sanh chính là thành Phật. Tôi cũng muốn nói nhiều hơn một chút để cho các đồng tu niệm Phật. Thậm chí bây giờ gặp nhau lâu lâu mới gặp cho hỏi lúc này còn niệm Phật hay không. Dạ con thầy, nếu còn niệm Phật thì tốt. Phước đức nhân duyên vẫn còn, cơ hội giảng sanh thành Phật vẫn còn. Đó là phước báo. Hôm trước tôi nói cái gì vậy? Còn niệm Phật là phước báo. Còn tính vào pháp niệm Phật đó là nhân duyên thiện căn phước đức chúng ta vẫn còn. Như trong bài chỗ này Hòa Thượng nói, không đem cái cơ hội một đời thành Phật để nó luống qua, để cho nó trôi qua một cách đáng tiếc. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Thank you.